Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon, mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan là em Giacôbê. Cả hai được người đặt tên là Boanerge, nghĩa là con của sấm sét. Rồi đến Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Toma, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon nhiệt tâm và Juda Iscariot là kẻ nộp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, đi đâu, lời khen Chúa.
Thưa chị em, hôm nay là ngày mùng mấy Tết rồi? 23 Tết rồi. Hôm nay người ta gọi là ngày gì biết không? Ngày gì? Ông Táo về. Ông Táo về tàu à? Ông Táo về đâu? Về trời. Ông Táo ông ấy về trời, ông ấy tấu trình mọi việc lên Thượng Đế, mọi việc ở dưới đất này như thế nào, như thế nào. Thì hôm nay chúng ta cũng bắt đầu vào tuần tĩnh tâm Tết. Tuần tĩnh tâm Tết này chúng ta cũng giống như là táo quân ngồi ôn lại, không phải chuyện của người ta. Ông Táo thì ông ấy ngồi, ông ấy trong bếp, ông ấy ngồi nói chuyện trong nhà, ngoài ngõ, ngoài phố, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia như thế nào. Còn mỗi người chúng ta đó, thì hôm nay mình bắt đầu vào tuần tĩnh tâm Tết, mình ngồi mình ôn lại chuyện của ai? Chuyện của ai? Chuyện của ai? Chuyện của mình. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Bạn bè dăm ba đứa thôi, công danh thì chưa được mấy, nơi gác buồn em biết không? Biết không? Cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Mỗi một người chúng ta trong những ngày cuối năm, mình ngồi mình ôn lại chuyện đời của mình, chuyện cuộc đời của mình trong một năm vừa qua. Những vui, buồn, sướng, khổ, giận, hờn, ghét, ghen, được, thua, còn, mất. Chúng ta ôn lại những chuyện đó để xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấy được rằng là nghe đây, nghe đây, nghe đây, ông Táo về trời, tùng tùng, cắt tùng tùng. Mình không có, tối nay là sẽ có sứ táo quân, rồi sẽ tấu trình chuyện trong nhà, ngoài ngõ cho mọi người biết, cho Thượng Đế biết. Rồi những cái chuyện tiêu cực xảy ra như thế nào, những cái chuyện mà chướng tai gai mắt thế nào, những cái chuyện mà người dân kêu ca kêu thán như thế nào, tấu trình hết lên. Ngọc Hoàng sẽ phán xử. Có tội thì thưởng à, cái bà này. Có tội thì phạt. Có công thì thưởng, đó là giờ công thẳng. Đó là giờ công thẳng, không còn xót thương nữa, mà đó là giờ công thẳng cuối năm rồi tính. Này, năm vừa rồi làm ăn sao, được thua làm sao, làm những điều nào thiện, năm vừa rồi làm ăn sao, những điều ác gì đó thì điều vân vân và vân vân. Là bắt đầu Ngọc Hoàng mới phân xử coi nào là trí công vô tư, nào là liêm khiết, nào là công chính, công bằng, còn ai là tham nhũng, hối lộ, thời cơ, ganh tị, ganh tuông, ganh ghét, giận hờn, rồi oán thù vân vân. Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ phân xử. Cái giờ đó là giờ của sự công bằng. Công bằng không còn giờ của lòng thương xót nữa. Chúng ta ngày hôm nay, mình đang sống trong thời của lòng thương xót hay là của lẽ công bằng? Lòng thương xót hay lẽ công bằng? Lòng thương xót. Mà nếu mà mình không mỗi năm ngồi lại thử coi coi một năm vừa qua tôi đã sống lòng thương xót như thế nào, tôi đã thực hành lòng thương xót như thế nào, thì coi chừng Chúa cũng gọi tôi về, giống như là Ngọc Hoàng gọi Táo Quân về tấu trình. Chúa cũng gọi tôi về. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Con có về không con? Vậy không? Muốn hay không cũng phải về. Chứ không bảo là con chưa muốn, Chúa đến gọi con về, con chưa muốn con không về. Không có chuyện đó. Cho nên thay vì để đến giờ mà Chúa gọi về rồi thì run rẩy, rồi thì sợ hãi, thì thưa anh chị em, tốt nhất là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, đặc biệt là trong những ngày cuối năm này, trong tuần tĩnh tâm Tết này, anh em mình có thời giờ, hôm nay 23 Tết, cho đến 30 Tết, nguyên một tuần tĩnh tâm Tết, mình ngồi mình nhìn lại coi, trong năm vừa qua tôi đã đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, và tôi đã thực hành lòng thương xót Chúa ra làm sao. Đó là hai câu hỏi: đón nhận thế nào và thực hành ra sao? Đón nhận thế nào và thực hành ra sao? Đón nhận thế nào? Đón nhận thì phải biết cho đi. Đón nhận lòng thương xót Chúa thì tôi cũng phải biết cho đi lòng thương xót ấy, thực hành lòng thương xót ấy như thế nào. Anh chị em ngồi tĩnh tâm lại đi. Xôn xao nhiều chuyện quá, lo lắng nhiều chuyện quá. Chứ bảo mắt ta còn lo lắng xôn xao nhiều chuyện quá. Chuyện đi sắm Tết, chuyện đi mua quà Tết, chuyện đi biếu Tết, đi lễ Tết, đi chợ Tết, đi văn nghệ Tết, đi gì Tết, hả? Siêu thị Tết rồi nữa. Lo lắng nhiều chuyện quá. Thôi con ơi, hãy dành lấy mỗi ngày một giờ, hai giờ đến giáo điểm tin mừng này, tuần tĩnh tâm Tết, 3 giờ chiều đến 5 giờ thôi, 2-3 tiếng đồng hồ thôi, dành lấy để bù đắp cho những người không đến với Chúa, bù đắp cho những người có bao nhiêu thời giờ, có bao nhiêu sức khỏe, có bao nhiêu tiền của mà họ cứ thờ ơ lãnh đạm. Họ chẳng thèm biết đến Chúa, họ chẳng thèm chạy đến với Chúa, chẳng thèm cảm ơn Chúa. Và đặc biệt ngày hôm nay lại là ngày mà có cha đến giải tội cho anh chị em. Khai mạc tuần tĩnh tâm Tết mà có cha ngồi tòa giải tội, còn hạnh phúc gì bằng, thưa anh chị em. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa thương mình quá, Chúa lo lắng cho chúng ta không thiếu cái gì. Anh chị em đến mà coi, anh chị em cứ ngó cái quang cảnh này coi, thấy hôm nay nó có rộng ra được tí nào không? Có rộng ra không? Nó không rộng, nhưng mà tại vì tôi phá cái tôn ra đó, thấy không? Anh chị em có để ý là trước có cái tôn nó che đó, hồi xưa đó là cái ruộng ao rong muống, nó che để cho nó khỏi dơ giấy bẩn thỉu. Bây giờ gỡ cái tôn ra thì thấy nó sáng ra, đúng không? Thấy sáng không? Thấy không? Thấy sáng không? Nó rộng không? Mát không?
Mát.
Sướng không?
Sướng.
Mình mà cứ giữ cái tôn cũ đó thì cứ tối, cứ chật, cứ nóng. Thực sự đã đâu có lấy thêm cái gì đâu. Mà chỉ rỡ cái tôn nó che, nó chắn. Nó làm cho cái tầm mắt mình nó bị hạn chế lại. Nó làm cho không khí không có vào được, gió không vào được, ánh sáng không vào được. Cái tôn đó thôi cũ rồi, tiết lòm cái gì thôi, chịu khó bỏ nó đi. Châm rỡ xuống, tự nhiên thấy nó sáng. Rồi đêm hôm qua chúng tôi thức đến gần đến 12 giờ. Đi ra chợ lớn mua mấy cái lồng đèn treo. Cái đèn là cái điện là nó cũ rồi, mỗi là bóng điện. Nhưng mà mình cho cái lồng đèn nó vào cái gì nó mới, nó khác ra, nó có vẻ Tết hơn chứ có cái gì đâu thưa anh chị em. Thấy không? Thế tự nhiên thấy cái bầu khí Tết không mà phân thuộc thưa anh chị em. Rồi mình đi lại đây có gì nữa? Quà Tết. Quà Tết cho ai? Cho ai? Người nghèo. Quà Tết cho người nghèo. Người cho và kẻ nhận đều vui hết. Vì anh chị em mình đóng góp ở trong này. Đây là sự đóng góp của anh chị em. Lúc nãy ở trên phường xuống hỏi linh mục hôm nay phát quà Tết cho bà con ở, bảo đúng, hôm nay phải lo cho người nghèo chứ, lo cho nghèo ăn Tết chứ, đâu còn người nghèo là chúng tôi phải lo. Và bà con ở đâu, bảo ai nghèo đến đây Chúa thương hết. Họ cười, họ vui. Nói cảm ơn linh mục đã tài trợ cho chương trình xóa đói giảm nghèo và chăm lo Tết cho đồng bào ở trong xã Hiệp Phước này. Ủy ban rồi mặt trận rồi các thứ, họ thấy rằng là mình có sự cộng tác, có sự đóng góp, và những món quà được trao trực tiếp cho bà con trong ngày lễ. Cho nên mình không có phải bận tâm lo lắng gì cả, vì Chúa là đấng nhiều lòng thương xót chăm lo cho mình. Và qua cái việc mà anh chị em mình mà biết thực hành lòng thương xót ấy, thì người ta sẽ thấy là à, cộng đoàn lòng thương xót là như thế nào. Người ta không có đạo, người ta vô thần, người ta không có biết đạo là gì. Xưa đến giờ cái vùng này là cái vùng trắng, không biết đạo là cái gì hết. Công giáo không có hề có một ý niệm gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay, khi mà lúc nãy nguyên một phái đoàn họ đến đây chúc Tết, cũng bê một lẳng hoa, lẳng to hơn này chúc, đến tặng linh mục và bà con, chúc linh mục và bà con năm mới thắng lợi, rồi sống tốt đời đẹp đạo, rồi hạnh phúc, rồi vui vẻ, rồi bình an, rồi vỗ tay, vỗ tay. Thế thì mình thấy rằng là những cái mà họ có thể hồi xưa chưa hiểu, có thể nghi ngại, có thể nghi ngờ, ngày hôm nay họ đã hiểu, họ đã thấy, họ đã cảm thông. Những cái mà ngày xưa mình chưa được cộng tác thì bây giờ họ mời mình cộng tác. Tôi nói là năm tới nếu mà có chương trình gì xóa đói giảm nghèo, chương trình gì mà học bổng cho học sinh nghèo, gì mà khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, bất cái gì liên quan đến người nghèo cứ gọi tôi. Người giàu nhường cho mấy ông mấy bà, người nghèo để cho tôi. Được không? Được không? Họ cười bảo trời, linh mục tài trợ cho người nghèo vậy tốt quá. Bảo vì đó là lòng thương xót đó, không phải của tôi là vô sản, tôi chả có gì cả. Nhưng Chúa của chúng tôi đấng giàu lòng thương xót sẽ cho những con người có lòng thương xót, họ thực hành lòng thương xót, họ đóng góp, họ chia sẻ thì nó ra thôi. Cho nên dần dần họ sẽ hiểu ra à, đạo là như thế nào. Thì cuối năm xem ngồi tĩnh tâm mình nhìn lại là coi mình đã đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào và thực hành lòng thương xót ra sao. Đây là cái mục đích của một tuần tĩnh tâm này thưa anh chị em. Tôi trăng đèn đến 12 giờ đêm, mấy cha con cũng lấy mấy cái bánh mứt ra ngồi ăn, rồi thấy vui vui, thấy mai nở, rồi thấy đèn, nói là ở đây mà không có cái này nó buồn lắm cha ơi, Tết nó vắng ngắt, rồi nó lạnh lẽo, nó hoang sơ, buồn lắm. Nhưng mà có Chúa lòng thương xót đấy thì tự nhiên nó bầu khí nó vui, nó nhộn nhịp lên. Rồi hàng quán này, chỗ này chỗ kia mở, bà con cũng vui vẻ. Mấy em hàng quán cũng chạy đến, mỗi người tay, người thì kê ghế, người thì bưng hoa, người thì quét nhà. Mà toàn những người không có đạo không à. Rồi có anh hàng xóm thì có mấy người bạn đến chơi, tính lấy karaoke ra hát, thì anh bảo thùng, bây giờ không hát karaoke nữa, ngồi nghe ông cha ông giảng, được không? Rồi cảm ơn anh hàng xóm mà chồng có tay nữa thôi anh chị em. Thì cứ như thế thôi, mình làm cho mọi người chung quanh họ thấy rằng là đạo của mình là như thế đấy. Chả có gì là ngại cả, chả có gì là ngờ, chả có gì là sợ, chẳng có gì là hãi, chẳng có gì là lo, mà càng đến gần họ càng cảm thấy vui, càng đến gần họ càng thấy hạnh phúc, càng hiểu bao nhiêu họ càng cảm thấy là nó thanh thản, nó ấm lòng bấy nhiêu. Đấy là cách mà anh chị em mình ngồi tĩnh tâm để nhìn lại cách đó, nhìn lại cách đó. Thế thứ hai nữa là Chúa sắp xếp cũng lạ lùng, là cái tuần tĩnh tâm Tết của anh chị em mình lại trùng hợp với lại tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu. Lạ lùng không? Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu thì năm nào cũng có, ở đâu cũng có, về toàn thể giáo hội toàn cầu. Nhưng mà tuần tĩnh tâm Tết thì lại không phải nơi nào cũng có, vì có thời giờ đâu mà làm, mà có làm người ta có đến đâu mà làm, đúng không? Sợ nhất là các cha chẳng ngại làm, nhưng mà sợ nhất là làm ta không đến. Tết nhất thì đang lo bao nhiêu thứ chuyện mà đó, mà tĩnh với chẳng tâm, tâm với chẳng tĩnh, chỉ có tiền với lại đâu mà phát tiền là đến à? Bây giờ mà cứ mưa từ 23 thông báo, từ 23 đến 30 anh em nào đi lễ, mỗi lễ đi về đừng $100, đi không? Buồn, nghe mà buồn, nghe mà buồn. Đây, tĩnh tâm Tết, lòng thương cho Chúa vô bờ vô bến. Anh chị em đến tĩnh tâm lòng thương cho Chúa để cảm nghiệm Chúa thương xót anh chị em, và để thực hành lòng thương xót. Ai đi giơ tay? Đó 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 đó, hallelujah, cho một tràng pháo tay to lên. Phải như vậy các thưa anh chị em, phải như vậy. Mình phải vượt lên trên cái vật chất. Vật chất thì cần, không ai phủ nhận, nhưng nếu chỉ dừng lại ở vật chất không, liệu $100, liệu 1 triệu bạc mình ăn có hết không? Sợ chưa đến 30 Tết đã hết sạch rồi, nên lì xì để ăn Tết, mà chưa đến Tết thì đã hết rồi không chừng. Còn lòng thương xót, mình càng đón nhận bao nhiêu, càng tiêu bao nhiêu thì nó lại vô nhiều bấy nhiêu. Cho nên Chúa nói ai đã có thì lại cho thêm, mà kẻ không có, ngay cái nó có cũng bị lấy mất đi. Cho nên ai không có thì Chúa càng cho thêm. Mình càng đón nhận lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì Chúa càng đổ ơn phúc của Chúa xuống. Mà Chúa càng đổ ơn phúc của Chúa xuống bao nhiêu thì mình lại càng trao ban ơn phúc đó cho người khác. Mà càng cho đi, càng chia sẻ thì Chúa lại đổ tràn vào, dằn lắc đầy gấp trăm gấp ngàn lần. Vì thế mà hôm nay chúng tôi đã trang đèn kết hoa rồi. Mình đang lo lắng không biết được có hoa có hít gì không. Tuy nhiên trưa nãy có cái xe nó chở đến cho chậu lan. Vui không? Vui, nó bảo cha lấy không cha? Bảo, tôi thì tôi không lấy, nhưng mà chắc Chúa thì Chúa lấy. Cho nên là dâng cúng cho lòng thương cho Chúa một cái chậu hoa lan. Nó bảo con phải lấy cái đẹp nhất con dâng cho Chúa. Bảo đúng. Chứ đừng có trai cha cái gì đó. 30 Tết rồi, hoa nó ế, cha có đến cho lấy dâng cho Chúa không? Đến mà lấy. Nghe được không? Trời ơi, mày cái gì mày thừa bữa rồi mày dư xài rồi mày dâng cho Chúa sao con? Không. Anh chị em mưa rồi cứ chạy vào trong nhà này này. Đi thẳng vào trong này, đứng đức đó, đi thẳng vào trong này. Đi thẳng vào bên trái, rộng chỗ lắm, còn ghế nhiều. Anh em thấy không, trời bây giờ lại đổ mưa. Đi vào bên trái thì anh chị em, đi thẳng vào. Lấy ghế ra các bạn phục vụ. Lấy ghế cho anh chị em mình ngồi, mau lên, lấy ghế ra. Lấy ghế ra vào trong này còn ghế trống nhiều lắm, không có sợ phải khỏi lo. Kỳ này Chúa lo hết rồi, anh chị em không sợ, không phải chạy gì hết. Vào trong nhà, vào trong sang bên trái, lấy ghế ra ngồi. Kỳ kỳ có 10 cái dù che nữa cũng không có sợ. Vào trong này cái lấy ghế ra ngồi, không sợ mưa gì cả. Trời mưa ta vẫn cứ tĩnh tâm như thường, không phải động tâm, không phải lo lắng gì cả. Lấy ghế ra ngồi. Tiếp tục. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là nếu mình tĩnh tâm thì dù có mưa hay có nắng nó cũng không làm mình hoảng sợ. Thời buổi nào có năm nào mà tới 23 Tết còn trời còn mưa, mà trời đang mưa đấy. Những người mà trồng bông chắc đang méo mặt hết, vì trời ơi hoa nó nở tàn hết rồi, sao bây giờ đây, thấy không? Bây giờ người ta đang ém lại mà để gần đấy mới bơm nước, mà bây giờ bơm cái rồi hoa nó nở rồi thì sao đây? Cho nên họ lo, còn nhiều cái lo lắm. Rồi những người mà bán hàng Tết mà bây giờ người ta đang đi chợ Tết, mưa này có ai đi không? Không đi, cũng lo. Nhưng người bán hàng cũng lo, người bán bông cũng lo, người đi mua hàng cũng không vui, người đi đâu cũng không có vui hết. Mà có mỗi một mình chúng ta đi tĩnh tâm Tết, đó mình mới gọi là thực sự muốn mưa, muốn nắng, muốn gì thì muốn. Đã đi là cứ đi, dứt khoát là đi. Mưa cũng
đi,
nắng cũng
đi.
Anh chị em lấy cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đấy, lấy ra, lấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ai chưa có, ai chưa có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mời các bạn chúng ta lấy ra gửi tặng cho những người đấy, các bạn phục vụ chúng ta lấy ra gửi tặng cho anh chị em đến trễ chưa có đó. Mỗi người cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ngồi im tại chỗ, các bạn sẽ phục vụ cho chúng ta. Ngồi tại chỗ không phải đi đâu hết, đưa tay là người ta sẽ đến phục vụ thôi. Rồi, bên chị em mình. Ai, mấy người cứ đang mở thắc mắc, thôi mở luôn bìa sau đi, phải mở gì hết. Bìa sau, chúng ta thấy hình của ai đấy? Ở Đức Tổng Giám Mục đến với chúng ta trong dịp Noel. Bây giờ, trong dịp Noel, ngài đến ngài thăm anh chị em mình. Và ngày 30 Tết này, thì Đức Tổng Giám Mục cũng đến thăm anh chị em mình. Vui không? Ngày đến ngày dâng lễ giao thừa với anh chị em mình. Vui không? Và đây là những món quà Đức Tổng Giám Mục gửi đến trước để ngày 30 tặng cho những người nghèo. Vui không? Cho nên là bây giờ tôi nói là vui không thì anh chị em nói mình vui, mình dơ cầm cuốn sách mình dơ lên là vui nhá. Anh chị em vui không? Chúa đến rồi vui không? Tết đến rồi vui không? Mưa rồi vui không? Lại nắng rồi vui không? Tiền hết rồi vui không? Rồi trúng số rồi vui không? Lúc nào mình cũng vì mình có Chúa là đấng giàu lòng. Có Chúa là đấng giàu lòng. Anh chị em nào chưa có sách thì giơ tay lên để chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Các bạn phục vụ chúng ta đi gửi tặng cho những người chưa có sách. Chúng ta thấy là đó, ngoài trời mưa rất to, nhưng mà trong đây mình đã được Chúa che chở. Chúa che chở. Ngày trước là mỗi lần mưa là sợ lắm, chạy hết chỗ này, chạy đến chỗ kia. Mà bây giờ anh chị em thấy mưa thì cứ ngồi yên thôi, đâu có sao đâu, có Chúa che chở rồi. Có cái dù, cái bạt Chúa che rồi, mà ánh sáng rồi, âm thanh rồi, đâu có ngại gì. Ta nhìn đằng sau còn mấy anh chị em còn xưng tội dưới mưa kìa. Có cha về tội đang phải chạy. Có cha về tội đang chạy kìa. Đó, anh chị em thấy không? Thấy cha về tội đang chạy không? Có mưa, ngài cũng vẫn cứ ngồi tòa giải tội, kéo cái tòa và giải tội cho ngài giải tội tiếp tục. Đâu có sợ gì đâu, vẫn chúng ta vẫn cứ đi xưng tội. Và anh chị em ngồi dưới dù giơ tay cao coi có bị ướt không? Giơ cao coi, giơ tay coi. Mấy anh chị em ngồi dù giơ tay lên. Giơ tay. Vui không? Đó, thấy dễ thương không? Đâu có sao đâu. Đó, mình mới thấy được là lòng thương xót của Chúa nó tuyệt vời như vậy. Mình tĩnh tâm mình nhìn lại, từ những biến cố nhỏ nhất cho đến những chuyện lớn nhất đều có dấu ấn của lòng thương xót Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Và hôm nay mình tĩnh tâm để mình nhìn lại những ân huệ Chúa ban. Thì khi mà chúng tôi thấy rằng là từ cái vị trí, từ cái nhà cửa, đất đai sang bên đội mưa chạy sang kia cho anh chị em chưa có luôn lòng thương xót Chúa, bất chấp mưa nắng để đến với mọi người, thì anh chị em mình thấy rằng là dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn tin vào quyền năng, vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa, thì mình không ngại, không sợ gì cả. Một năm vừa qua, nhìn lại biến cố cuộc đời của anh chị em mình, chúng ta thấy biết bao nhiêu lo lắng, biết bao nhiêu muộn phiền, biết bao nhiêu giận hờn, biết bao nhiêu những biến cố xảy đến, nhưng vẫn có Chúa ở với chúng ta. Và chúng ta có một vị thượng tế là Đức Giêsu Kitô, đấng đã lập giao ước mới với chúng ta qua bài đọc 1. Cái giao ước cũ mà Thiên Chúa ký kết với nhân loại mà đại diện là dân Do Thái, họ đã không giữ giao ước ấy, ký với dân Do Thái mà đại diện dân Do Thái là Môi-sen. Cái giao ước ấy gọi là giao ước cũ, dân Do Thái đã không giữ giao ước ấy, dân Do Thái đã không thờ kính Chúa, không tin vào Chúa, không tín thác vào Chúa, mà chạy theo bụt thần, chạy theo bò vàng, chạy theo tất cả những gì là của thế gian. Cho nên Chúa nói ta phá bỏ cái đó, ta lập một giao ước mới, mà giao ước ấy mới ấy Chúa ký kết với toàn thể nhân loại, chứ không phải là với dân Do Thái mà đại diện là Môi-se. Giao ước ấy Chúa ký kết với toàn thể nhân loại mà đại diện không phải là Môi-se, mà ký kết qua con của Ngài là Chúa Giê-su. Thiết lập một giao ước mới, giao ước ấy được ký bằng chính máu của Đức Giê-su, chứ không phải là máu chiên bò nữa. Mà hôm nay chúng ta mỗi một người khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, chúng ta đón nhận cái giao ước mới mà Chúa ký kết với chúng ta bằng máu của Ngài, máu của con Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, thì anh chị em chúng ta mỗi người tĩnh tâm mình nhìn lại coi lời thề hứa của tôi với Chúa, giao ước mà tôi ký kết với Chúa, giao ước mà Chúa ký kết với tôi bằng chính máu của Ngài, tôi có giữ trọn lời thề đó hay không? Tôi có giữ trọn lời giao ước đó hay không?
Ngồi luôn đây con,
ngồi sát lên đây, mưa mà cứ ngồi như đó sao, thẳng lên. Ở bên kia chúng ta lên trên luôn, đi thẳng lên chứ con, mưa rồi đi thẳng vào. Đứng dậy, cầm cái ghế đi thẳng vào trong. Lên trên này nè. Đứng dậy, đi thẳng cầm ghế đi vào trong. Đứng dậy, cầm ghế đi thẳng trên này. Đứng dậy, cầm ghế đi thẳng vào trong. Ông này đứng dậy, cầm ghế đi vào trong này. Đứng dậy, đứng dậy, cầm ghế đi vào trong này, hát bây giờ. Ui, vào trong mau, mưa ướt rồi, cứ đứng đây. Rồi vào trong, vào trong, vào trong, vào trong nữa đi anh chị em, càng mưa to mình càng vào trong không sao cả, Chúa che chở anh chị em. Cầm ghế vào, ngồi vào trong, cầm ghế vào, cầm ghế vào, cầm cái ghế đây cho anh họ ngồi, cầm ghế vào trong ngồi, cầm ghế vào đây cho anh chị em ngồi, không sao. Mình hát một bài: bao la tình Chúa yêu con, vạt rào như ngàn con sông. Đứng dậy, đứng dậy. Đổ rát rào, hồng ân trong tay chồng. Vỗ tay lên. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Thôi đừng gọi nữa. Đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, ôi tình tuyệt vời. Thưa anh chị em, thời tiết khó hiểu quá, đúng không? Bây giờ mà còn mưa như là chút nước xuống như thế này thì rõ ràng là chúng ta thấy bàn tay của con người chả là gì so với bàn tay của Thiên Chúa. Chúa cho chúng ta thấy một cơn mưa như vậy, tất cả mọi cái đều có thể xảy ra đối với Thiên Chúa. Cái mà ta nghĩ, cái mà ta tưởng là không bao giờ có thể xảy ra, thì điều đó lại xảy ra. Cho nên đối với Chúa không gì là không thể. Và hôm nay chúng ta thấy là Chúa gọi bao nhiêu tông đồ? Chúa gọi bao nhiêu tông đồ? Bao nhiêu? 12 tông đồ. Chúa gọi 12 tông đồ. Chúa gọi họ, Chúa chọn họ và họ đến với Chúa. Họ không thể đến với Chúa nếu Chúa không gọi và không chọn. Cũng như anh chị em mình đến với lòng thương xót của Chúa, hôm nay đang ngồi ở dưới mưa đây, đang đứng xếp hàng xin tội ở dưới mưa đây, đang ngồi chen chúc trong mái ấm của lòng thương xót Chúa đây. Chúng ta sẽ không thể đến với Chúa nếu Chúa không gọi và không chọn chúng ta. Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi và đã chọn anh chị em mình đến đây để dự tuần tính tâm Tết mà bắt đầu ngày khai mạc là một cơn mưa rất lớn, cơn mưa trái mùa, cơn mưa mà nếu mà nhìn bằng ánh mắt đức tin ta gọi là mưa hồng ân Chúa như mưa như mưa. Mình phải nhìn bằng cái nhìn đức tin mới thấy được là các tông đồ đã được Chúa gọi, Chúa chọn và các ông ấy đã đến. Nếu Chúa gọi, nếu Chúa chọn mà người ta không đến, Chúa có làm gì được không? Chúa gọi, Chúa chọn mà con không đến, Chúa làm gì con? Chúa có làm gì không? Chúa vặn cổ mình bảo mày không đến mày chết với tao con này, đến không? Có không? Mày con này mà không đến là con chết con à? Chúa có hù dọa không? Không. Chúa có dụ dỗ là thôi con ơi con đến đi rồi cha cho con này, cho con cái này, cho đứa kia. Chúa có dụ không? Có dụ không? Không. Có dọa không? Không. Không dụ, không dọa mà Chúa mời, Chúa gọi, Chúa chọn. Mình, phần của mình là mở lòng ra và đáp lại lời mời gọi ấy. Như các tông đồ đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Và Chúa sai các tông đồ ra đi rao giảng với quyền trừ quỷ và chữa lành mọi người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Anh chị em được Chúa gọi, anh chị em được Chúa chọn và anh chị em đã đáp lại lời mời gọi ấy. Ở đây có những bạn trẻ đã mạnh dạn dứt bỏ những cái thú vui ở trần gian, dứt bỏ những cái hấp dẫn ở bên ngoài, dứt bỏ những cái mà thế gian đang lao vào đó như là thiêu thân, lao vào lửa, biết rằng chết mà vẫn lao vào. Còn anh chị em mình không có lao vào đó, nhưng mà để cho lòng thương xót của Chúa cuốn hút anh chị em mình đến đây tham dự tuần tĩnh tâm này, để lòng thương xót của Chúa cuốn hút anh chị em mình đến đây để dự tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu. Ngày hôm đầu tiên mình đã nói với nhau rằng là khi mà người ta có sự cạnh tranh, khi mà người ta có sự ganh tị, khi mà người ta có sự ghen ghét thì nó làm cho người ta chia rẽ, không còn hiệp nhất được với nhau, đúng không? Ngày đầu tiên chúng ta đã nói, ngày hôm sau chúng ta đã nói với nhau rằng là khi mà mình vì cái lợi thì mình hợp nhất được với nhau, mà khi không còn lợi nữa thì người ta cũng dễ dàng người ta bỏ nhau, người ta xa nhau. Ngày hôm nay, ngày thứ ba trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất và cũng là ngày đầu tiên trong tuần tĩnh tâm Tết, chúng ta nói với nhau rằng là nếu Chúa gọi, nếu Chúa chọn mà họ không đáp lại lời mời gọi ấy thì cũng gây ra sự chia rẽ nhau. Tôi ví dụ bìa hai bạn bạn này tên gì hai bạn đang yêu nhau, hai bạn đang thương nhau, mà bây giờ Chúa gọi, Chúa chọn bảo thôi hai con à, bây giờ Tết nhất đến nơi rồi, hai con có thích đi chúc Tết không, thích đi sắm Tết không, thích đi chợ Tết không, thích không, thích không, thích đi văn nghệ Tết không, thích, nhưng thôi ta gọi hai con đến đây tĩnh tâm Tết, ta chọn hai con cùng với những người khác đến đây để tĩnh tâm Tết, hai con có đi không? Mỗi người được tự do đáp ứng. Nếu cả hai bạn cùng đi thì đó là sự hiệp nhất. Còn nếu mà hai bạn, một bạn thì bảo rằng con đi bạn kia bảo con không đi. Một người đáp lại lời mời gọi của Chúa, người khác không đáp lại lời mời gọi của Chúa, hay bạn đã tạo nên cái sự chia rẽ rồi, hay bạn đã mất sự hợp nhất rồi. Các bạn nắm ý không? Anh chị em nắm một cái nguyên nhân nó làm cho người ta gây chia rẽ với nhau là mình không có đáp lại lời mời gọi của Chúa. Người thì đáp lại, kẻ thì không đáp lại. Hoặc có đáp lại, hai bạn ấy cũng đáp lại lời mời gọi là đi đến tĩnh tâm. Nhưng đến tĩnh tâm, một người vào trong nhà thờ, một người ngồi ngoài nhà thờ. Thôi, ngồi ngoài được rồi, nghe rồi mệt. Người bảo không anh à, mình phải vào trong nhà thờ, mình gần Chúa, gần bên nhau. Thôi em ở trong thì em ở, con anh ở ngoài. Bắt đầu giận nhau chưa? Bắt đầu gây bất đồng ý kiến chưa? Bắt đầu hết tĩnh tâm được chưa? Đó là anh chị em thấy không? Chỉ khác biệt ý kiến với nhau vì không cùng một đáp lại lời mời gọi của Chúa cho nó trọn vẹn, mà đáp lơ lửng đến đây mà lại còn lơ lửng là kẻ vào người ra, đã là cái mất hiệp nhất, mất bình an rồi, thưa anh chị em. Đấy, cho nên khi mà chúng ta nghe tiếng Chúa mời gọi, mình đáp lại tiếng Chúa mời gọi thì phải cùng nhau đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nếu mà kẻ thì đáp, người thì không, chúng ta cũng thấy là mất sự hiệp nhất, mất sự bình an. Cho nên người ta mới bảo rằng thuận vợ thuận chồng, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Chồng giận thì vợ bớt lời cơm sôi, bớt lửa thì không đời nào khê. Chồng giận thì vợ bớt lời cơm sôi, bớt lửa thì đời nào khê. Ngày nay nó bảo trời làm gì có chuyện đó, bìa mới rồi, văn minh rồi, kiểu mới rồi. Bảo kiểu mới như thế nào? Chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Nấu nồi cơm điện thì đời nào khê, thưa anh chị em. Thì người ta không còn chịu nhường nhịn nhau nữa, người ta không còn nhẫn nhục với nhau nữa. Có đứa nó bảo tôi, cha thường cái này tụi con cũng hòa hợp với nhau rồi. Và sao vậy? Thì đứa mà nói nhiều thì con nói ít lại là nó hết cãi nhau rồi. Bảo tốt, biết nhường nhịn nhau vậy thì nó mới hiệp nhất được. Chứ còn chồng giận mà vợ cứ lời thì chắc chắn là có nồi cơm điện hay nồi cơm nào nó cũng khề. Nhìn bên ngoài nó không khê, nhưng mà bên trong nó đã khê từ bên trong rồi. Lòng mình nó đã khê rồi, thưa anh chị em. Vì vậy mà một trong những cách để chúng ta hiệp nhất được với nhau, một trong những đề tài mà trong ngày tĩnh tâm đầu tiên Tết này, chúng ta nhìn lại trong năm vừa qua, sở dĩ mình hay có chuyện tranh cãi với nhau, sở dĩ mình hay có chuyện bất đồng với nhau, sở dĩ mình hay có chuyện kèm cựa với nhau, lý do là vì mình không có chịu nhường nhịn nhau. Chúa mời, Chúa gọi, và mỗi người đáp lại lời mời gọi của Chúa thì phải sống theo Chúa. Mà sống theo Chúa là chấp nhận người khác, nhường nhịn người khác, nhẫn nhục với nhau. Mà mình không nhường nhịn, không nhường lời, không nhường bước, không nhường lợi. Ba cái nhường, nhường lời thôi, anh nói thì tôi nghe, em nói thì anh nghe. Còn nếu mà anh, người ta bảo thưa cha, cũng có. Ngày đầu tiên con quen nhỏ đó, nó nói gì con nghe hết đó. Đang cưa nó mà, muốn cưa nó thì phải, nó nói gì cũng nghe. Nó bảo trắng thì cũng bảo trắng, mà nó bảo đen thì cũng bảo đen. Nó mời đi ăn, nó ăn cua biển thì con mà ngứa lắm, mà con phải nghiến răng nghiến lợi con ăn cua biển. Về nhà con gãi, mà con vẫn thấy sướng. Ngứa lắm rồi cha, con bị dị ứng mà. Về gãi sần lên, tét máu rồi, vẫn phải nhường nhịn nó để mà cưa nó cho đổ. Cho nên ngày nào nó nói cái gì con nghe. Cái lúc mà bắt đầu chịu lòng nhau rồi đó, thì cái con nhỏ nó bảo, trai bây giờ anh ấy nói gì con nghe hết, tại vì sắp cưới rồi mà không nghe lỡ anh ấy bỏ. Thế là hai bên này nói, bên kia nghe, bên kia nói, bên kia nghe. Sao thấy êm quá. Được 3 tuần sau cưới rồi, nó bảo bây giờ sao con. Bây giờ thưa cha, ngày trước thì là anh nói em nói anh nghe, ít bữa sau thì anh nói em nghe. Còn bây giờ hai đứa con cùng nói, hàng xóm nó nghe. Hàng xóm nghe riết bảo trời ơi trời, vợ chồng nó mới cưới nhau về nó cãi nhau quá trời có đất luôn, trời ơi con mệt quá đi, nếu mà nó không có nhường nhịn nhau, nó không có nhường lời nhau cả. Thế nào nó cũng có lý, thế nào nó cũng bảo nó đúng, thế nào nó cũng bảo nó ngon, bây giờ nó cũng bảo nó là số một hết, cho nên chả thế nào nhượng thế nào cả. Vì thế mà hàng xóm cứ phải mở radio với lại karaoke thật to để tiếng hát nó át tiếng chửi. Tiếng hát át tiếng chửi, chửi to đến cỡ đó thưa anh chị em. Thì mình tuần lễ hiệp nhất mình ngồi mình nhìn lại, cuối năm mình ngồi mình nhìn lại, tại sao chúng ta có những cái đó, tại sao chúng ta hay có những sự bất đồng hay có sự mâu thuẫn. Một là có khi chúng ta không chịu nói gì với nhau cũng chết. Đừng có bảo là không nói là êm đâu nha. Chiến tranh nóng với chiến tranh lạnh cái nào ghê? Hả? Lạnh ghê hơn. Cha nói gì đi cha? Cha tính tâm mà cha không nói gì vậy cha? Ông đang gì đấy? Giận đó. Tại vì nãy Hiền nói không ai chịu nghe cả, bắt đầu giận không thèm nói nữa, bắt đầu ở dưới mới giáo dân mới xì xì xì, mày im đi, ông giận rồi kìa, mày ông không nói gì nữa rồi kìa. Đó đó, năn nỉ cha nói đi cha. Bắt đầu nó mới chịu nó năn nỉ. Thì cái chiến tranh lạnh nó làm cho người ta khó chịu lắm thưa anh chị em. Thà nó nói đi, thà rằng em giết anh gì đó, thà rằng em một lời nói chỉ một lời mà thôi gì đó, thà rằng em chửi anh đi, sao em cứ im lặng như vậy thì anh biết là thế nào đấy, thấy không? Cái gì
ra ngàn lời xin lỗi cha.
Trời, bà vì bà nói chồng bà như vậy là ngon đấy, ngàn lời xin lỗi anh, có nói vậy bao giờ chưa hả? Nói lại coi,
ngàn lời em xin lỗi anh.
Rồi ông chồng vợ mình nói ngàn lời xin lỗi anh thì anh nói sao?
Ngàn lời xin lỗi em.
Đâu lên đâu nữa, ông lên rồi. Có Phật hay không hay ông đóng kịch đi. Đâu ông nói là ngàn lần xin lỗi em là ông được ơn gì mà ông em có thể nói được với vợ ông là ngàn lần xin lỗi em. Có vợ chưa?
Dạ có rồi dạ.
Mấy đứa?
Dạ một.
Một đứa. Mấy vợ mấy con?
Dạ ba con.
Ba con. Ba con, vợ.
Một vợ nhưng ba con, tức là một trai hai gái.
À, rồi mấy rồi có vợ chưa? Dạ ba con. Tôi hỏi ông có vợ chưa? Ông chỉ ba con. Thì ai chả hiểu là có ba con, vợ. Rồi anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn gì của Chúa.
Rồi. Dạ thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Vào năm 2000 á thì
to lên.
Năm 2000 á thì con em của con á là nó đi công nhân giày da thì bắt đầu có chồng thì nó có công an á là được 7 tháng. Bắt đầu
có gì?
Có bầu á được 7 tháng. Thì bắt đầu sinh. À, sinh ra
7 tháng là nó sinh luôn.
Dạ sinh non dạ. À. Dạ sinh non. Sinh non thì nằm trong lồng kính 20 ngày. Thì trong khi đó thì mẹ thì đưa về nhà rồi. Còn con thì trên bệnh viện Từ Vũ á là ý thức đen luôn. Là điện về cho có là cho thằng chồng á là biểu tự bà mẹ nuôi mà. Biểu là con nói với anh Vinh á là con Tị Vinh là cùng với lại nha để mà chuyển cháu về chứ không bây giờ hết rồi, hết cách rồi. Thì hôm đó là chiều thứ bảy nữa thì con mới nói với thằng em rể con á, con gặp thằng mày yên chí đi, mày cứ tiến thác với tao là để sáng mai tao đi lễ xong xuôi rồi tới trưa cái mình hãy lên là tao sẽ cầu nguyện cho trong cái thánh lễ này. À, bắt đầu thì lúc đó cũng chưa có lòng thương xót thật cho nên là con mới xưng tội xong đi rước lễ. Rước lễ rồi bắt đầu đặt hết cái tâm trạng của mình vào trong thánh lễ đó, cầu nguyện cho cháu. Thì cuối cùng là tới trưa đi về xuống nhà lại thì trên kia điện xuống là cháu khỏe rồi. À, cho nên là thôi khỏi bây giờ đưa mẹ lên đi cho nó bú. À, con thấy như thế là cảm tạ Chúa nhiều.
Rồi, đây người tặng một món quà về cho cháu nó nhé. Món quà xuân lòng thương xót Chúa. Đó, 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 đó. Rồi, cái máy 500 bài giảng lòng thương xót, món quà xuân nhé. Nhưng mà lúc nãy anh nói lúc đó chưa... Lúc đó anh chị em nói là chưa có lòng thương xót. Nói về đúng hay sai? Chưa có phong trào hay là chưa có việc cầu nguyện lòng Chúa thương xót như bây giờ. Chứ còn lòng Chúa thương xót thì đã có từ đời đời nha. Và chính vì ngay cả anh chưa biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà Chúa vẫn thương xót cháu anh. Sinh có 7 tháng non, tức là thiếu mất 2 tháng 10 ngày. Phải không? Đúng không? Vậy mà Chúa vẫn cho khỏe như vậy mà sống đến ngày hôm nay. Đó là một cái ơn lớn vô cùng của lòng thương xót Chúa.
Mà hôm nay thì cháu lại là học 11 mà đi thi là học sinh thanh lịch nữa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi tới chị nào nữa? Hả? Bà cụ hả? Rồi đi trên không lên luôn. Rồi không kịp xỏ dép. Sợ người khác lên mất. Rồi. Rồi mời bà.
Thưa cha, con vào đây được 2 tháng rồi mà con bỏ mời cô một hôm thôi. Nhưng mà con được 3 ơn. Một là con trai con đau lưng mà chữa khắp không được, mà con khẩn chùa ban cho con này khỏi. Rồi.
Rồi một ơn. Con trai đau lưng được khỏi. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con ở nhà con đưa đi viện đỉnh mũ dạ dày. Nhưng mà được một ngày điền vào, con khẩn cùng thôi luôn, không phải mũ nữa.
Chồng bà hết đau dạ dày. Ơn thứ hai. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con vào đây, con chưa xin gì cho con hết. Nhưng mà con đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, nay đã khỏi. Con xin cảm ơn cha.
Thứ ba là đau đầu, đau gối, đau lưng. Bà chưa xin gì cho bà ấy, mà Chúa đã ban. Hôm nay bà mà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Teresa Trần Thị Thành. Ở Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh. Con năm nay là 67 tuổi.
67 tuổi, bà vào giáo điểm Tin Mừng này được bao lâu rồi?
Được 2 tháng rồi.
2 tháng bà ở đây.
Dạ.
Bà cứ ở đây.
Dạ, con mới bỏ con một hôm không đi được thôi.
Còn ngày nào bà cũng đi?
Một ngày.
Hallelujah. Rồi đây mời bà nhận một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Về ăn Tết vui vẻ. Bà cụ 67 tuổi mà vô đây cả 2 tháng mà chỉ bỏ duy nhất một ngày. Anh Trâm thấy người ta từ ngoài Nghệ An vào đây nha, người ta 67 tuổi nha, mà người ta ngày nào người ta có lặn lội trọ ở đâu đó để đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa suốt gần 2 tháng trời không bỏ ngày nào. Thưa anh chị em, mình suy nghĩ lại mình mới thấy rằng là đó là một cái ơn lớn vô cùng. Đó là Chúa gọi, Chúa chọn, như Chúa gọi, Chúa chọn 12 tông đồ và các ông ấy đến, bà ấy đến. Tại sao nhiều người khác không đến? Đâu phải Chúa chỉ gọi mình bà ấy, đâu phải Chúa chỉ chọn mình bà ấy. Chúa gọi, Chúa chọn rất nhiều, nhưng mà có mấy người đáp lại để mà đến với lòng thương xót Chúa đâu. Mà đến có mất mát gì đâu, thưa anh chị em. Đến được lợi đến mức độ mà chưa cầu gì cho mình nha, mà đã khỏi đau đầu, đau chân, đau lưng rồi, mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa nha, mà cũng đã được Chúa thương xót mới có 7 tháng mà đã sinh rồi, đã khỏe đến bây giờ rồi. Anh chị em thấy không? Chúa gọi, Chúa chọn, và mình đến để Chúa ban ơn. Chứ Chúa không bắt mình phải hy sinh hay làm cái gì hết đó. Cái mà mình gọi là hy sinh, thực sự có gì là gọi là hy sinh? Hy sinh là cái gì của mình cho người khác mới gọi là hy sinh, phải không? Thay vì tôi có 2 chậu hoa, hoa này hoa gì? Hoa gì? Màu gà. Bây giờ tôi cho bớt bạn một cái chậu cầm về thì mới gọi là hy sinh. Cái đó của tôi cho, nhưng mà cái này có phải của tôi không? Không, này của ai? Của Chúa, của nhà thờ mà. Mà có gì đâu của tôi mà tôi bảo là hy sinh. Cho nên thời giờ có phải của tôi đâu, sức khỏe có phải của tôi đâu, công sức có phải của tôi đâu. Mà tôi đến với Chúa như vậy, Tôi lấy cái thời giờ đó tôi trả lại cho Chúa, lấy sức lực ấy tôi gửi lại cho Chúa, lấy tiền bạc ấy tôi gửi lại cho Chúa. Chúa bảo: này, con gửi vào đây một, con sinh ra lời bao nhiêu? Ê, ngân hàng cái này lời bao nhiêu? Mấy phân? Hả? Một phẩy à? Một phân à? Một phẩy là một phân gì? Một phân là một phẩy gì? Một triệu là 10.000 ấy gì? Rồi, có một phân thôi. Còn đây Chúa cho mình không nghĩ là một phân mà lời vô số phân, ngàn lời phân. Thì thưa anh chị em, dại gì mình không đến. Cho nên Chúa gọi, Chúa chọn và các tông đồ là những người dám bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi theo Chúa. Và đi theo Chúa thì Chúa bảo rằng là ai đi theo ta, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết mọi sự mà theo cha, mà theo ta thì được theo Chúa chứ không phải theo cha, không phải theo cha lòng. Nói lộn, nói lại nhá. Mà hiểu lầm cũng phải hiểu lại cho nó đúng. Đừng có đi theo ông cha nào hết, mà chỉ đi theo một mình cha trên trời, một mình Chúa là Chúa Giê-xu đấng nhiều lòng thương xót. Mà mình đến với Ngài, Ngài có để Ngài thiệt thòi mất mát gì đâu. Nếu mà không tin, tôi cho vài ngữ lên kể chuyện cho anh chị em nghe. Nào, ai giơ tay? Ui chùm, 1, 2, 4, 5. Chúa tôi. Rồi.
Con thưa cha, thưa toàn thể cộng đoàn, thì hôm nay con đến đây thì con được nhiều ơn Chúa lắm. Con được mà đến nỗi con mừng quá, mà con nhảy lên con tung hô Chúa là con được nhiều quá.
Nhảy.
Ôi trời ơi, con được nhiều quá. Tung hô Chúa muôn đời.
Rồi lấy món quà đi về được rồi.
Không là con thưa cha con. Vâng con.
Con kể một ơn.
Vậy thì con một bài để làm chứng cho Chúa thôi.
Rồi.
Vậy con hát, con xin hát ạ. Con xin hát bài Nắng Nghe Lời Chúa.
Thôi bây giờ như vậy, bây giờ con kể một ơn mà con được cho mọi người nghe. Ơn.
Chị em chúng con đi 16 người mà có 2 người bên đạo tôn giáo bạn ạ. Mà giờ 2 người ở đây ạ. Rồi con xin hát một bài để con làm chứng cho Chúa.
Rồi, được rồi. Bây giờ con được cái ơn gì thì con kể một cái ơn thôi. Một cái ơn cho bản thân con.
Con thưa cha, con... ngày trưa là con năm chắc.
Thôi thôi, mày xù chú năm 10 tuổi thì thưa lại chú tới bao giờ. Rồi, con nhận một món quà. Rồi, nhảy xuống, nhảy tưng lên, được quà rồi, nhảy tưng. Mừng quá, con mừng quá, nhảy quá, nhảy tưng lên và xuống. Hallelujah. Thưa anh chị em, bài rất đúng đấy. Tại vì có những người mà được nhiều ơn Chúa mình không biết kể cái nào. Mà muốn kể thì phải kể từ đầu, kể từ năm 10 tuổi, bây giờ là 66 tuổi. Kể giờ đến hết tuần tĩnh tâm chưa hết. Thôi chúng ta nhường cho người khác nha. Rồi con.
Dạ con thưa cha, con chào Chúa, con chào cha, chào cộng đoàn. Con Vũ Thị Xuyến, 53 tuổi, con ở giáo...
3 tuổi.
Con 53 tuổi ạ. Con ở giáo xứ Tích Tín thuộc giáo phận Bùi Chu ở tỉnh Nam Định. Con vào đây được một tuần rồi. Thì con bị bệnh ở u cổ. Thì cách đây 2 năm về trước thì con đi khám thì họ bảo là con bị u phổi, thì con về con đi lên viện ca để con chuẩn xem là con là u ác hay là u nành. Thì con nghĩ là bây giờ thôi, con cũng sống thì từ tay Chúa sinh ra con, mà con chết thì con cũng chết trong tay Chúa, thì con cũng không đi nữa. Thì em con bảo là chị đi để là kiểm tra xem nó là u ác hay u nành. Thì con chỉ áng nặng, con chỉ nghĩ trong lương tâm con là con bảo thôi thì con chết cũng nhờ Chúa mà, thì con không đi. Vậy thì đến 2 năm nay nè, con năm ngoái con đi khấn lòng thương xót Chúa suốt ở một năm ở bên Liễu Đề. Thì hôm nay con khấn thì con đã khỏi bệnh con rồi, con không bị nhức nữa. Thì hôm nay con chỉ mong là làm sao mà con vào con đến lòng thương xót Chúa, mà con đến con gặp được cha là con quý lắm rồi, gặp được cha như là gặp được Chúa thì như lên thiên đàng rồi, là con quý lắm rồi. Thì mai con về giá con có chết thì con cũng chết ở trong tay Chúa, con cũng không có băn khoăn gì nữa, con cũng không lo gì nữa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ. Con xin cha cho nói ạ.
chị cầm cái này, chị cầm cái này, chị đi về chúng. Rồi thì anh chị em chị, nếu mà anh gặp một chú mà mặt cứ như vậy thì tiêu rồi. Cho nên mỗi người chúng ta phải làm sao khuôn mặt của mình phải vui tươi, để cho người ta nhận thấy rằng là gặp được mình là gặp được Chúa. Chứ còn nếu mà chỉ mà vô đây mà gặp được khuôn mặt của tôi mà nó cứ thì là Chúa đâu mà Chúa, Chúa nào mà nhăn nhó, Chúa gì méo mó như vậy thì còn gì là mùa xuân nữa, phải không thưa anh chị em? Rồi, đây còn con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là Trần Thị Thắm ạ, con ở địa phận Bùi Chu ạ. Thưa cha là cách đây một tháng ạ, chồng con rể con là người đạo Cao Đài ạ, xong rồi con nó gần chết ạ, xong rồi nó đang ở bệnh viện rồi nó lại rứt dây ra rồi nó về trong lúc nào. Thưa cha, con với bảo con trai con là con gọi điện vào cho cha Nông, thì cha Nông bảo là cha sẽ cầu xin cho, thì thưa cha vừa cầu xin cho này vừa họ đến rửa tội cho nữa đó cha, rồi thưa cha giờ nó khỏi rồi ạ, con cảm ơn cha nhiều ạ.
Rồi nó mấy tuổi, được mấy tháng?
Dạ thưa cha, nó là 34 tuổi rồi ạ. Nó là người đạo Cao Đài cha, giờ nó vui vẻ, nó dở lại rồi ạ.
Wow, hallelujah. Rồi, chắc con cầm cái máy. Món quà của lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha nhiều.
Về con tặng lại cho nó.
Thưa cha, con cũng mang về ngay, con tặng cho nó ạ.
Ừ đúng rồi, đúng rồi, rồi đi mau.
Con dạy đọc kinh cha. Sáng ra nó còn gọi con dạy đọc kinh ạ. À,
con gọi con dạy đọc kinh.
Vâng ạ.
Rồi rồi. Còn con.
Chào, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. À. Con là Maria Nguyễn Thị Quế, con ở Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định ạ. À. Thưa cha, khoảng 2 năm về trước con bị bệnh suy tim ạ. À. Khoảng cỡ đầu năm vừa rồi là con bị nặng quá ra, là tuần nào con cũng phải đi cấp cứu ạ. À. Đến khi mà con biết được lòng Chúa thương xót ở đây, con mới đi được có một lần.
Con nói con đừng có khóc, nhưng mà con nói mà khóc thì nó rất là khó nghe. Làm chứng cố gắng dặn lại rồi. Chúng ta thấy người ta được ơn của Chúa, đôi khi người ta dạt dào xúc động không kiềm chế được, con lắng lòng lại và nói tiếp nói to.
Thưa cha, con mới đi được một lần lòng Chúa thương xót mà về con đã khỏi. 3 tuần sau con không phải đi cấp cứu nữa. Một lần nữa thì Chúa này thử thách con. Đến lúc tối con ngủ dậy sáng ra thì con không biết ai hỏi ai nữa. Con choáng, con không biết gì. Khi chồng con đứa con đến bệnh viện là con bác sĩ nói nó con bị giãn mạch máu não. Con nằm ở bệnh viện khoảng 1 tuần con không ăn uống được cái gì cả. Đến khi
đừng có khóc nữa, nín thôi, nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Rồi
thưa cha, con mừng quá. Thưa cha, đến khi mà xong rồi lại một lần nữa Chúa lại thử thách con một lần nữa, thì con tối này con ngủ thì con thấy đau ngực lắm, con ói không à. Đến lúc xã con đưa con lên bệnh viện Y Dược ý, thì hỏi nội soi cho con, họ nói con bị chấm sốt huyết dạ dày à. Xong rồi anh ấy cũng đưa con đi chụp X-ray và con cũng đi siêu âm tim và chạy điện tim. Thì lúc đấy thì con mới biết là Chúa đã ban cho con đã khỏi được bệnh tim và cả bệnh não con cũng khỏi. Và dạ bây giờ con đã khỏi hết mọi bệnh. Con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và con.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 35 tuổi ạ.
35 tuổi, bằng tuổi của cô này thì tôi mới bắt đầu chịu chức linh mục. Mà cô này thì bằng tuổi tôi, hồi chịu chức linh mục 35 tuổi thì cô mang những căn bệnh nan y, bệnh não, bệnh tim, bệnh dạ dày. Ba cái căn bệnh đấy mà bệnh nào cũng là những căn bệnh nặng. Và những lúc mà cô ấy đã tưởng rằng Chúa đã gọi cô ấy đi, cô ngất đi còn không biết gì nữa. Mà hôm nay đầu óc bình thường, sức khỏe bình thường để lên đây, về lặn lội từ Nam Định đến đây mà tạ ơn Chúa. Chúa đã gọi, Chúa đã chọn, và hôm nay cô đã đáp lại lời mời gọi của Chúa như là các tông đồ để lặn lội từ Nam Định đến đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Ở dưới quận 9 ạ.
Vâng, bây giờ thì về quận 9 mời chị nhận một món quà xuân của lòng Chúa thương xót, rồi chị gửi về Nam Định nha. gửi về Nam Định làm quà Tết cho mọi người nha.
Thưa cha, vâng ạ, và thưa cha, cha cho con xin năm trứng cho mẹ của con, bởi vì mẹ của con ở ngoài đấy xa quá, mẹ con không vào được. Thưa cha nào, cái đợt con ốm thì mẹ con ở nhà, mẹ con bị viêm đa khớp, và chân của mẹ con nìa ra một bên, đầu gối nìa ra một bên. Thế nào con bảo mẹ ơi, mẹ vào đây mẹ khấn ông Chúa xót đi, cha nóng cha được ơn lắm, cha khấn được nhiều người được ơn. Mẹ con có vào và mẹ con đi được 5 lần lễ, được 7 lần cha đặt tay lên đầu cho mẹ con, và bây giờ mẹ con đã khỏi được 70%, mẹ con đã đi lại được rồi ạ.
Thưa anh chị em, đầu gối một bên, chân một bên. Chị nói mà bây giờ đi vào đây 5 lần mà được đặt tay 7 lần thì cũng đã có một lần, 2 lần là được đặt, là đi lên xong một vòng tới làm vòng thứ hai. Ăn gian nữa, các bạn ấy ăn gian, mà ta ăn gian, người ta khao khát chứ mày ta ăn gian. Thưa anh chị em, Chúa ban ơn mình không có biết được đâu, nó vô biên hồng ân Chúa, như mưa như mưa mà. Cho nên nếu mà bây giờ để cho anh chị em nói hết thì có lẽ là chúng ta sẽ không thể nào về ăn Tết được. Nhưng mà đã hứa với anh chị em là tuần tính tâm Tết thì cho chị anh chị em về sớm, để chúng ta còn lo chuyện nhà cửa, bếp núc, rồi gói bánh chưng, rồi thì còn đủ mọi thứ. Thì thưa anh chị em, chỉ qua một vài nhân chứng vừa lên, với nhiều sắc thái, nhiều gam màu khác nhau, vui, buồn, có nước mắt, có nụ cười, cho chúng ta tĩnh tâm lại, lắng lại đi anh chị em. Hãy dành lấy một vài phút trước mặt Chúa đi, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà tôi cảm nhận được một cách rất rõ ràng, chỉ hôm qua, lúc mọi người lần chuỗi, tôi cũng lần chuỗi lòng thương xót xong, rồi thấy có ra đến ngồi tòa giải tội, tôi đi ra xếp hàng và xin xưng tội. Và khi mà xưng tội xong, tự nhiên thấy lòng mình nó nhẹ lắm thưa anh chị em, như là chút được một cái gánh nặng ngàn cân nó đang đè đến trái tim mình. Đến xưng tội cuối năm, nói thưa cha con xưng tội suốt một năm vừa qua, những lỗi lầm con phạm, xin cha cầu cùng Chúa tha cho con. Chút hết cả một năm vừa rồi, tội này, tội nọ, tội kia, quá sức tội, quá sức tội. Mà ngày xưa mẹ tôi cứ bảo, có tội mày lội xuống ao thì hết tội. Lười xưng tội mà tôi cứ nói với mẹ tôi là, rồi con đi đâu cần xưng tội, có tội lội xuống ao hết tội. Mà bây giờ thì tôi hiểu rằng cái câu mà có tội lội xuống ao là cái gì? Lội cái ao đó là ao gì? Ao lòng thương xót. Chúa bảo con dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, không còn một chút bợn nhơ nào. Anh chị em thấy chúng tôi đang cố gắng làm lại, sơn lại một tí xíu cho nó sạch sẽ. Nhìn thấy nó sạch hơn không? Sạch không? Sáng hơn không? Đẹp hơn không? Rồi đây mấy cái khung cửa lấy cái gỗ bọc lên, nó nhìn nó cũng mắt mắt hơn không? À, thì tâm hồn mình cũng vậy thưa anh chị em. Tại sao mình sơn phết nhà cửa? Tại sao mình quét màng nhện? Tại sao mình lau chùi bụi bặm? Mà nhớ làm giùm tôi cái, chịu khó một tí, dành ít phút về nhà mình á, chịu khó lau chùi cái. Tôi đến chúc Tết nhiều gia đình, nhà thì sang đẹp, nhưng mà cha có chịu quét màng nhện gì cả. Thấy màng nhện vô cả những nhà thờ, những khi cung thánh màng nhện còn răng đầy, mà đá cẩm thạch, đá hoa cương thật đẹp, nhưng mà màng nhện dính bụi bặm đến, chẳng ai lau, chẳng ai chùi gì cả. Bên ngoài mình phải lau, phải chùi cho nó sạch, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà. Cho nên đâu cần phải sang trọng đâu, nhưng mà chỉ có lau chùi cho nó sạch sẽ, đó là cách mình tôn trọng người khác. Tết nhất khách đến nhà, thấy nhà mình ngăn nắp sạch sẽ khang trang, chứng tỏ rằng cái lòng hiếu khách của mình, trân trọng người khách đến nhà. Đến Tết đến mà thấy nhà nó cứ lủng ca lủng củng, màng nhện nó răng rồi, thì chả có một cái gì về phù khí Tết. Con buồn lắm cha, con chẳng biết Tết nhất là gì, tiền chẳng có nên chẳng biết Tết là gì cha. Thì cứ lúc nào cũng phải có tiền mới có Tết, kỳ lạ vậy. Tại sao mình không bảo rằng là con có lòng thương xót của Chúa rồi, mình quét màng nhện có phải tốn tiền không? Lau nhà có mất tiền không? Chùi bụi có mất tiền không? Đâu có mất đâu mà cứ phải bảo có tiền mới có Tết. Có khi có tiền rồi mình cứ lo ăn rồi mà chả chịu lau chùi, còn chẳng không có Tết luôn. Là đằng khác là nhậu quá rồi say đi đụng xe hết, đi nhà thương hết Tết luôn không chừng. Thế thì anh chị em chịu khó đi, mình dành cái thời giờ lau nhà, lau cửa, rồi giặt giũi cái khăn, cái màn gió giúp cho nó sạch sẽ, rồi giặt cái tâm hồn mình đi thưa anh chị em, rửa cái lòng mình đi thưa anh chị em. này dành ít phút đi, dành ít phút tĩnh lặng lại đi. Nãy giờ ta cười nhiều rồi, cười những giọt nước mắt rồi, ồn ào bởi cái mưa nó ầm 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 không nghe rồi, rồi xôn xao chạy tránh mưa rồi. Ở đây mỗi lần mưa là nó chạy khổ lắm, nhưng mà không sao cả. Dành ít phút đi, lắng tâm hồn lại, lạy Chúa. Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con, và con đã đáp lại lời mời gọi của Chúa. Con đến đây, đến với lòng thương xót Chúa như các tông đồ ngày xưa. Con đến để tĩnh tâm Tết, một tuần tĩnh tâm Tết, để con nhìn lại những ân phúc mà Chúa ban cho con. Chúa đã ký với con một giao ước mới bằng máu từ trái tim Chúa, mà con cứ lỗi ước quên thề, con cứ làm buồn lòng Chúa, con cứ làm mất lòng Chúa, con cứ làm phật lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, trong lòng con, trong trái tim con còn nhiều nỗi buồn quá, mà một trong những cái làm con buồn nhất là sự giận hờn. Sự giận hờn, sự ganh ghét, sự ganh tị, sự ghen ghét làm cho con buồn quá, làm cho con nát cả trái tim, làm cho con cứ sôi sùng sục lên, làm cho con mất bình an. Xin Chúa hãy đến, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ban ơn tha thứ cho con, để con cũng mở lòng ra tha thứ cho tất cả những người đã xúc phạm đến con, tha thứ cho những người đã làm con buồn lòng, tha thứ cho những người làm con nát lòng, làm cho con mất lòng. Xin cho con được lòng quảng đại mà tha thứ cho họ, để con có được sự bình an đích thật của Chúa, để bước vào năm mới con có một tâm hồn mới, một con người mới, một tinh thần mới, một trái tim mới. Lạy Chúa, xin thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương của Chúa. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả mọi bợn nhơ trong linh hồn con, những gì là giận hờn, những gì là ghen ghét, những gì là đố kỵ, những gì là thành kiến, những gì là tức bực. Xin cho con chút hết, rửa hết, lấy máu và nước Chúa rửa sạch hết, để tâm hồn con được tràn đầy bình an, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, bước sang năm mới.